liên quan đến những vấn đề mà anh em viết cho tôi. Có những lúc người nam không ngủ với vợ mình là tốt. Nhưng bởi sự cám dỗ trước nhiều hành vi bất khiết, mỗi người nam nên có vợ và mỗi người nữ nên có chồng. Người chồng nên dành cho vợ những quyền hạn trong hôn nhân của cô ấy, và người vợ cũng như vậy đối với chồng. Người vợ không có quyền trên thân thể mình nữa, mà là người chồng. Cũng vậy, người chồng không có quyền gì trên thân thể mình, nhưng là người vợ có quyền. Đừng tước đi của nhau cái quyền được ngủ với nhau, ngoại trừ đã có sự đồng thuận giữa hai người trong một khoảng thời gian nhất định, để anh em có thể tập trung vào sự cầu nguyện. Sau đó, anh em có thể lại đến với nhau để Satan không thể cám dỗ anh em vì sự thiếu tự chủ của anh em. Nhưng tôi nói những điều này với anh em giống một sự nhường bộ hơn là một mệnh lệnh. Tôi ước ao mọi người được giống như tôi. Nhưng mỗi người có ân tứ riêng mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Người này có dạng ân tứ này, người kia có dạng ân tứ kia. Đối với người chưa kết hôn và những quá phụ, thì tôi nói rằng nếu họ đừng kết hôn hay là đừng tái hôn như tôi đây, thì tốt cho họ. Nhưng nếu họ không thể tự chủ được, thì họ nên kết hôn. Vì kết hôn sẽ tốt cho họ hơn là bị tình dục nung đốt. Còn đối với người đã kết hôn, thì tôi đưa ra mệnh lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ chẳng nên ly thân với chồng mình. Nhưng nếu cô ấy đã ly thân với chồng, thì nên ở vậy. Còn không, thì phải hòa giải với chồng mình, và người chồng không nên ly dị vợ mình. Nhưng đối với những người còn lại thì tôi nói rằng là tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ là người vô tín và cô ấy thuận tình sống với anh em, thì anh em chẳng nên ly dị cô ấy. Còn nếu một phụ nữ có chồng không tin và anh ấy thuận tình ở với cô ấy, thì cô ấy không nên ly dị chồng. Vì người chồng không tin sẽ bởi người vợ tin Chúa mà được biệt riêng, và người nữ không tin cũng vì cớ người chồng tin Chúa của mình mà được biệt riêng. Mặt khác, con cái của anh em dầu không được tin sạch, nhưng thật ra chúng đã được biệt riêng. Nhưng nếu người bạn đời không phải là cơ đốc nhân muốn ra đi, thì hãy để họ đi. Trong trường hợp đó, anh em hoặc chị em sẽ không bị ràng buộc bởi lời thề ước của mình. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta sống trong sự bình an. Vì thưa quý bà, quý cô, làm sao quý vị biết được mình có thể cứu được chồng hay không? Hay thưa quý ông, quý vị cũng đâu thể biết được liệu mình có cứu được vợ hay không? Hãy để người nào sống cuộc đời Chúa đã ban cho người ấy là đời sống mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Đây là nguyên tắc của tôi trong tất cả các hội thánh. Khi anh em được kêu gọi tin Chúa, có ai đã được cắt bì hay không? Người đó chẳng nên xóa bỏ vết tích của phép cắt bì mình. Có người nào chưa được cắt bì khi người đó được kêu gọi đến với đức tin hay không? Người đó cũng không nên chịu cắt bì nữa. Vì vấn đề không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, mà là vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Mỗi người nên ở trong sự kêu gọi mà mình đã có khi Đức Chúa Trời kêu gọi người đó tin nơi Ngài. Có phải anh em đang là nô lệ khi Đức Chúa Trời kêu gọi anh em không? Đừng lo lắng về điều đó. Nhưng nếu anh em có thể được tự do, thì hãy làm như vậy. Vì một người được Chúa kêu gọi khi là một nô lệ, thì được làm một người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do khi được kêu gọi tin nơi Ngài, thì là nô lệ của đấng cứu thế. Anh em đã được mua bằng một giá, vậy đừng trở thành nô lệ của con người. Thưa anh em, dù anh em đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi được kêu gọi tin Chúa, hãy tiếp tục ở như vậy. Liên quan đến những người không bao giờ kết hôn, thì tôi không có mệnh lệnh nào từ Chúa, nhưng tôi xin đưa ra quan điểm của tôi là một người đáng tin cậy bởi ơn thương xót của Chúa. Vì tôi cho rằng, bởi tai họa sắp xảy đến, người nam nên ở vậy là tốt. Có phải anh em bị ràng buộc với một người nữ bởi lời hứa hôn? Đừng tìm cách thoát khỏi lời đính ước đó. Có phải anh em hiện không còn vợ hoặc chưa kết hôn? đừng tìm vợ. Nhưng nếu anh em kết hôn rồi, thì anh em không phạm tội. Còn nếu một người nữ chưa kết hôn lập gia đình, thì người đó cũng không phạm tội. Nhưng những ai kết hôn sẽ gặp phải đủ thứ nan đề trong đời sống, và tôi muốn anh em không phải gặp những nan đề đó. Tuy nhiên, thưa anh em, tôi xin nói như vậy, thời giờ là ngắn ngủi, từ giờ trở đi, những ai có vợ hãy sống như chưa có. Những người khóc nên hành xử như thể họ không khóc. Những ai vui mừng hãy làm như chưa từng vui mừng. Những người mua được bất kỳ thứ gì hãy làm như mình không sở hữu chúng. Còn những người giao du với đời này thì hãy làm như thể họ chẳng có liên hệ gì với nó, vì hệ thống của đời này sẽ đến lúc kết thúc. Tôi muốn anh em không phải lo lắng. Người chưa kết hôn thì quan tâm đến những điều thuộc về Chúa, quan tâm đến việc làm vui lòng Ngài. Nhưng người đã kết hôn thì quan tâm đến những sự thuộc về đời này, quan tâm đến việc làm sao để làm vui lòng vợ mình. Người đó bị phân tâm. Cũng vậy, người chưa kết hôn hay trinh nữ thì quan tâm đến những điều thuộc về Chúa, làm sao để thánh khiết trong thân thể và tâm linh. Nhưng phụ nữ đã kết hôn thì cũng quan tâm đến những sự ở đời, đến cách làm vui lòng chồng mình. Tôi nói điều này là vì ích lợi của bản thân anh em và không phải để thúc ép gì anh em, nhưng vì cớ điều nào là phải lẽ, để anh em có thể tận hiến cho Chúa mà không bị sao lãng gì. Nhưng nếu có người cho rằng họ đang đối đãi thiếu tôn trọng với vợ hứa của mình vì đam mê tình dục quá mạnh mẽ, thì người đó hãy cưới cô ấy theo như mình mong muốn. Điều đó không phải là tội lỗi. Nhưng nếu người đó đã quyết định không kết hôn và không cảm thấy bị thúc bách, cũng như có thể kiểm soát được những đam mê tình dục của mình, thì cũng tốt cho người đó khi không cưới người vợ hứa đó. Vậy người kết hôn với vợ hứa mình đã làm tốt rồi, và người quyết định không cưới thậm chí còn làm tốt hơn. Hễ chồng còn sống, thì người vợ còn bị ràng buộc với chồng mình. Nhưng nếu chồng chết đi, thì cô ấy được tự do kết hôn với bất kỳ người nào mình muốn, nhưng chỉ người trong Chúa mà thôi. Tuy nhiên, theo phán đoán của tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu sống như hiện tại. Tôi cho rằng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời nữa.